Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, học giả và sử gia nổi tiếng Will Durant đã biên soạn 11 tập tựa đề The Story of Civilization, câu chuyện của nền văn minh. Qua tác phẩm vĩ đại đó, tác giả đã tuần tự giới thiệu những nhân vật nổi bật của thế giới trong nhiều thời đại như các vua chúa, triết gia, anh hùng quân sự, họa sĩ, khoa học gia, những nhà thám hiểm. Ông Durant đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu lịch sử và những nhân vật xuất chúng của mọi thời đại, cho nên những nhận xét của ông rất có giá trị và đáng được tôn trọng. Theo ý kiến của Durant, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là nổi bật hơn tất cả. Theo quan điểm của con người, thì Chúa Giê-xu là một thanh niên Do Thái bị đóng đinh như một phạm nhân trong thế kỷ đầu tiên. Ngài không hề chỉ huy một đạo binh, cai trị một quốc gia hay sáng tác một cuốn sách. Thế nhưng người thanh niên Giê-xu đã tuyên bố, ta là ánh sáng của thế gian, và 20 thế kỷ sau, con người vẫn đi theo ánh sáng của Ngài và được giải phóng khỏi quyền lực của sự tối tăm. Chúa Giê-xu có giá trị nào trong đời sống quý vị? Chúa Giê-xu phán, người nào theo ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Quý vị có đang trung thành bước đi với Chúa trong ánh sáng của Ngài không?
Tâm hồn chiếm ngự lòng con.
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Sáng soi tâm hồn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Chúng ta đều quen thuộc với bài thơ Ông Đồ mỗi khi Tết đến, và bài thơ ngắn ngủi này thường tạo trong chúng ta một cái buồn man mác. Riêng tôi, mỗi khi xuân về và thấy hoa đào nở, chẳng những thấy lòng mình man mác với cái buồn của bài thơ Ông Đồ, nhưng một ý nghĩ khác nữa cũng lại đến với tôi mỗi khi thấy hoa đào nở. Hoa đào tôi nói đến ở đây là loại hoa mai trắng hay là anh đào trắng, được trồng dọc theo một vài con đường ở Đà Lạt ngày xưa. Khi qua Mỹ đây, tôi có nhận xét này. Đó là năm nào cũng vậy. Cứ vào những ngày trước Tết là loại hoa mai trắng này nở rộ khắp nơi. Không kể mưa hay nắng, nóng hay lạnh, Tết đến sớm hay trễ. Tôi tự hỏi, không biết hoa đợi đến Tết mới nở hay là Tết đợi cho đến khi hoa nở mới về, mà năm nào cũng như năm nào, hoa mai trắng với ngày Tết nguyên đán bao giờ cũng đi chung với nhau. Thật ra, đây chỉ là sự tuần hoàn của vũ trụ. Bốn mùa tám tiết, hết đông lại đến xuân, sau khi lá rụng, cây cối lại đâm chồi nảy lộc, hoa lại nở. Có một cái đồng hồ khổng lồ mà Thiên Chúa đã đặt trong vũ trụ, cứ như thế mà xoay vần. Và cái xoay vần của vũ trụ cho ta thấy đức thành tín của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ từ bỏ tạo vật của Ngài. Tại công viên quốc gia Yellowstone, có một vòi phun nước nóng mang tên là The Old Faithful, tạm dịch là vòi nước nóng già trung thành. Vòi nước nóng này mang tên đó bởi vì suốt bao nhiêu năm, mỗi ngày, cứ đúng chu kỳ, vòi nước nóng lại trung tín phun lên như một người trung thành, bao giờ cũng đúng hẹn. Những cành mai trắng nở rộ mỗi khi xuân về cũng là hình ảnh của lòng thành tín Thiên Chúa đối với con người. Tác giả một bài hát đã viết những lời như sau. Thu đông xuân qua, hạ lại đến, tám tiết vãng lai, giăng búa trên không tinh nhật nguyệt luân chuyển mãi, toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại về thành tín lớn khoan nhân yêu thương trong Ngài. Thời tiết, mùa màng, trăng sao, hoa lá, tất cả đều là những minh chứng hùng hồn, chẳng những về sự hiện hữu của Thiên Chúa mà cũng cho chúng ta thấy lòng thành tín không thay đổi của Ngài đối với chúng ta. Lời Chúa dạy, Cha là đấng dựng nên muôn tinh tú, nơi người không hề có sự thay đổi. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết, Đức Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, không bao giờ thay đổi. Lòng người thay đổi, nhưng Thiên Chúa không bao giờ thay đổi, và dựa vào sự bất biến của Thiên Chúa mà chúng ta sống còn. Câu ngày mai trời lại sáng đã trở thành sáo ngữ. Nhưng thật ra, cũng vì biết chắc chắn ngày mai mặt trời sẽ mọc mà chúng ta có thể sống mỗi ngày. Thiên Chúa không thay đổi và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta cũng không thay đổi. Chúa phán, dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Chúa hằng hữu là đấng thương xót ngươi, phán vậy. Thiên Chúa yêu thương chúng ta như tình yêu của một người cha đối với con. Và Đức Chúa Trời thật là cha của chúng ta, vì Chúa đã tạo dựng chúng ta. Tình thương Chúa dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi. Chúa giống như người cha nhân hậu trong câu chuyện đứa con hoang đàn, lúc nào cũng tựa cửa trông chờ chúng ta quay bước. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, chu cấp cho chúng ta mọi nhu cầu, từ thể xác đến tinh thần. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta chịu tôn thờ Ngài? Ngược lại, chúng ta đã hờ hững hay phản loạn, không sống theo đường lối của Thiên Chúa mà theo đường lối riêng của mình. Chúng ta sống như thể là mình có thể kiểm soát tất cả và sự sống này cũng nằm ở trong tay của mình nữa. Chỉ những lúc khó khăn gian khổ, chúng ta mới thấy tính cách hữu hạn của mình và kêu cầu Thiên Chúa. Nhưng rồi, khi hoàn cảnh êm xuôi trở lại, ta cũng vội quên ơn Chúa. Mùa xuân đến, hoa lá đâm chồi nảy lộc khắp nơi, một lần nữa minh chứng cho chúng ta về đức thành tín của Thiên Chúa. Ngài không thay đổi, bản chất yêu thương của Ngài không thay đổi, và tương tự như vậy, đức công chính và thánh khiết của Chúa cũng không hề đổi thay. Chủ trương của con người ngày nay là tương đối, chẳng có gì là tuyệt đối cả, nhất là trên phương diện đạo đức luân lý, ai muốn làm gì cũng được, không ai được phán xét ai. Nhưng tiêu chuẩn muôn đời của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Lời Chúa dạy, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi, là không đạt đến tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Vì tội lỗi mà con người bị phân cách với Chúa, vì vậy mà Chúa Giê-xu đã phải giáng trần chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Đức tin nơi Chúa Giê-xu là phương thức giải quyết vấn đề tội lỗi cho con người. Và đó là phúc âm chúng tôi loan báo cho quý vị hôm nay. Bạn có thấy những cành đào rung rinh trước gió trong mùa xuân này không? Nó cho ta thấy đức thành tín của Chúa. Vì xuân về, hoa lại nở. Và khi hoa nở, đó cũng là lúc xuân về. Thiên Chúa lúc nào cũng thành tín với chúng ta trong sự xoay chuyển của bốn mùa, trong sự vận chuyển của trăng sao tinh tú. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi. Nhưng còn, chúng ta đối với đấng tạo hóa của chúng ta thì sao? Chúng ta có trung tín với Chúa như con đối với cha không? Chúng ta có tôn thờ Ngài là điều đáng phải làm không? Thiên Chúa yêu ta, nhưng tình yêu của chúng ta đối với Chúa như thế nào? Thiên Chúa là người cha nhân từ, lúc nào cũng chờ đợi chúng ta trở về. Xuân về, Tết đến, cũng là ngày gia đình đoàn tụ. Bạn đã đoàn tụ với gia đình của người cha thiên thượng chưa? Chính trong gia đình Thiên Chúa mà chúng ta tìm thấy mục đích và ý nghĩa của đời sống. Nếu bạn cho rằng đây chưa phải là lúc cho bạn quay bước, thì bạn hãy nhớ cho rằng đời sống thật mong manh như cành hoa trước gió. Lời Chúa dạy, gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Hoa xuân thật tươi đẹp, nhưng cũng thật mong manh. Và đó cũng là hình ảnh của đời sống chúng ta. Nếu ngày xưa, Vũ Đình Liên nói rằng, mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già, bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Thì năm nay, tôi cũng muốn thưa với bạn, mỗi năm hoa đào nở, nhớ đến tình yêu cha bày trên thập giá đỏ, chịu chết vì tội ta. Nếu bài thơ ông đồ đem đến cho ta một cái buồn mang mát nào đó, thì tình yêu Thiên Chúa thể hiện trên thập giá phải cảm động thấu tận tâm can của chúng ta, vì nó cho ta thấy tình yêu đời đời Thiên Chúa dành cho chúng ta, mà bao nhiêu năm trôi qua, chúng ta vẫn hững hờ không tiếp nhận. Hãy đến với tình yêu Thiên Chúa trong mùa xuân này, để kinh nghiệm một mùa xuân miên viễn trong Ngài.
Ôi tình yêu Chúa ban cho, như dòng sông chảy không nguôi, như hơi ấm của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng. Tình yêu
Trình bày ca khúc Tình yêu Chúa ban cho, một sáng tác của Đinh Hiền Nhân. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Mỗi lần bước sang năm mới, có lẽ quý vị cũng như chúng tôi, hăng hái, thích thú trước những dự tính tốt đẹp cho năm mới, nhưng cũng không khỏi hối tiếc về một điều nào đó trong năm cũ. Có những điều không nên làm mà chúng ta đã làm, và có những điều đáng làm, nên làm, nhưng chúng ta đã không làm và không còn cơ hội để làm nữa. Nếu dừng lại suy nghĩ, chúng ta thấy đời sống chỉ là những ngày, tháng, năm kết hợp lại. Những ngày, tháng, năm đó được gọi chung là thời gian. Đời sống chính là thì giờ, là thời gian. Khi nói đến thời gian là nói đến ba giai đoạn. Những ngày đã qua, những ngày đang có trước mắt và những ngày sẽ đến. Tức là quá khứ, hiện tại và tương lai. Cuộc đời người nào cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta có thể ôn lại quá khứ, dự tính cho tương lai. Nhưng sống thì chúng ta chỉ có thể sống trong hiện tại. Chúng ta cần thấy rõ điều này để không phí phạm những năm tháng mà Đức Chúa Trời ban cho cuộc đời chúng ta. Cũng không đem lại thiệt hại, đau buồn cho chính mình và người chung quanh. Chúng tôi nói điều đó vì nhiều khi chúng ta không sống với hiện tại, mà cứ sống trong quá khứ là những điều không còn nữa. hoặc là sống mơ mộng những điều của tương lai là điều ta chưa nắm chắc trong tay. Những người có một quá khứ huy hoàng thường hay sống trong quá khứ thay vì đối diện với hiện tại. Họ sống giống như mình vẫn còn những tước vị, uy quyền, danh tiếng của những ngày tháng cũ. Có người thì biết hiện tại mình đã mất hết những điều đó, nhưng thường muốn nhắc lại quá khứ để cảm thấy sung sướng, hãnh diện. Nhưng mà sâu kín trong lòng là tiếc nuối và đau buồn. Những người sống trong quá khứ gây thiệt hại cho chính mình vì đã dừng lại bên lề cuộc sống, đánh mất những ngày tốt đẹp của hiện tại, không ích lợi cho chính mình, mà có khi là gánh nặng cho người chung quanh. Ngược lại với người sống trong quá khứ là những người sống trong tương lai hay suy nghĩ quá nhiều đến tương lai và quên đi hiện tại. Chúng ta cần suy nghĩ và hoạch định cho tương lai, nhưng chúng ta không thể sống trong tương lai. Người sống trong tương lai thường có hai khuynh hướng, hoặc là lo lắng, hoặc là quá lạc quan đến nỗi thiếu thực tế. Những người lo lắng thì lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện rủi ro sẽ xảy ra, lo không biết cuộc đời mình, gia đình mình trong tương lai sẽ như thế nào, khi về hưu mình có đủ tiền để sống hay không, khi già yếu, bệnh hoạn, con cái sẽ chăm sóc hay bỏ bê, vân vân. Nhiều người chưa đau nhưng cứ nghĩ đến ngày mình đau ốm, chưa già nhưng cứ lo lắng cho tuổi già. Cũng có người không lo lắng cho tương lai, nhưng sống trong tương lai bằng cách xem những điều mình dự phóng, mong ước như là những điều đã có trong tay. Ví dụ như mới có việc làm, nhưng nghĩ là mình thong thả rồi, nên mua sắm đủ thứ. Hoặc là mới ra làm ăn, nhưng tin là mình sẽ thành công, nên mua nhà, mua xe, vân vân. Chưa đỗ đạt, chưa nắm bằng cấp trong tay, mà nói và làm như là mình đã có những điều đó. Như người xưa đã nói, chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng. Thật ra, chúng ta cần nhìn lại quá khứ để học hỏi, rút kinh nghiệm, và cần hoạch định, dự tính cho tương lai. Nhưng chúng ta chỉ có thể sống trong hiện tại mà thôi. Chúng ta sống trong hiện tại, chứ không phải là sống cho hiện tại. Đây là hai điều khác nhau. Người sống trong hiện tại là người thực tế, khôn ngoan. Còn người sống cho hiện tại là người không có mục đích cho cuộc đời. Chỉ sống cho những đòi hỏi thấp hèn, tạm bợ. Lời Chúa dạy bao giờ cũng là kim chỉ nam cho đời sống. Vì thế xin kính mời quý vị cùng nhìn vào Thánh Kinh xem Chúa dạy chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với quá khứ, hiện tại và tương lai. Sứ đồ Phao-lô viết, tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy. Trích thư Philip chương 3 câu 14. Một bản kinh thánh khác dịch những câu này như sau. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao. Chúng ta cần noi gương sứ đồ Phao-lô, quên đi những điều đã xảy ra trong quá khứ mà hướng về tương lai. Chúng ta cần quên những thành công trong quá khứ để không kiêu ngạo về những thành quả của mình. Chúng ta cũng cần quên những thất bại trong quá khứ để không mất lòng tin ở tương lai, không mất tin cậy vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Như vậy, đối với quá khứ, chúng ta cần ngã mũ chào và quên đi. Còn đối với tương lai, chúng ta cần có thái độ như thế nào? Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy, trong vòng các ngươi có ai lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 27 và 34. Sứ đồ Gia-cơ cũng viết, ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Ngày mai nằm trong tay Chúa. Chúng ta không phải trả lời với Chúa về ngày mai. nhưng chúng ta có trách nhiệm về ngày hôm nay. Vì vậy, hãy nhờ Chúa đừng lo lắng cho ngày mai, nhưng sống cách khôn ngoan, tốt đẹp trong những ngày tháng Chúa ban cho chúng ta trong hiện tại. Mỗi chúng ta đều có 24 giờ đồng hồ trong một ngày. Nhưng có người làm được nhiều việc, có người không làm gì cả. Có người làm nhiều điều ích lợi cho mình và người chung quanh. Nhưng cũng có người chỉ làm những gì ích lợi cho mình mà không nghĩ đến người khác. Có lẽ chúng ta đều đã thấy khi một người nằm xuống, những gì người đó làm cho mình thường không còn. Nhưng chỉ những gì người đó làm cho Chúa và cho tha nhân mới còn lại lâu dài. Xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng ngày tháng trong cuộc đời cách khôn ngoan, để đến cuối ngày, cuối năm, cũng như đến cuối cuộc đời, chúng ta không có gì phải hối tiếc. Thánh Kinh cho chúng ta nhiều nguyên tắc để sống khôn ngoan. Hai nguyên tắc lớn hơn hết là: hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và hãy yêu người lân cận như mình. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22, câu 37 đến 39. Chúa cũng dạy: kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Vì thế, nguyên tắc chính yếu để sống khôn ngoan là sống yêu thương. Sống yêu thương không phải là chúng ta phải làm điều gì lớn lao, như hy sinh thân mình, hy sinh gia tài, sự nghiệp cho người khác. Nhưng là trong đời sống mỗi ngày, làm những điều nhỏ nhặt, tế nhị cho người chung quanh, để khiến cho đời sống người đó dễ chịu hơn, thoải mái hơn và vui vẻ hơn. Chúng tôi nghiệm thấy rằng có những điều thật nhỏ chúng ta thấy như không quan trọng, không có ý nghĩa bao nhiêu. Nhưng khi chúng ta dành thì giờ làm những điều đó để bày tỏ lòng thương yêu của chúng ta với một người nào, người đó sẽ cảm kích và vui mừng sâu xa. Nhiều khi điều chúng ta làm chỉ tốn một chút giấy mực, một con tem và 5-10 phút đồng hồ, nhưng nó có thể đem lại an ủi, khích lệ thật là lớn lao. Chúng ta ai cũng có những lá thư cần viết, những thiệp cảm ơn cần gửi, những người cần gọi điện thoại hỏi thăm. Nhưng vì bận rộn, chúng ta đã để những điều đó qua một bên. Chung quanh chúng ta có những người đang sống trong đau khổ, cần chúng ta gửi đến một lời an ủi, cảm thông. Có người đang buồn chán hay cô đơn, cần chúng ta có lời thăm hỏi khích lệ. Có người đang đứng trước một quyết định quan trọng, cần chúng ta góp lời cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn. Khi chúng ta làm những điều nhỏ nhưng thật cần thiết đó, là chúng ta sống khôn ngoan. Trong gia đình, có lẽ người vợ, người chồng của chúng ta đang khao khát, trông chờ chúng ta biểu lộ tình thương yêu qua hành động cụ thể. Hãy nói hay làm một điều gì để người đó cảm nhận được tình thương của chúng ta. Nhiều khi chỉ một cử chỉ yêu thương, trìu mến, một lời nói ngọt ngào, một sự giúp đỡ nhỏ nhặt trong nhà, trong bếp, người thân yêu của ta sẽ quên đi hết bao nhiêu mệt nhọc, buồn lo trong lòng. Cha mẹ chúng ta, con cái chúng ta đang trông chờ được chúng ta quan tâm, lắng nghe để có thể nói lên những điều chất chứa trong lòng. Chúng ta chỉ cần bớt đi một buổi xem tivi, bớt một buổi tối làm việc bên computer, bên máy may hay bất cứ một công việc nào là có thể dành thì giờ và đem lại niềm vui cho người thân yêu. Sống trong yêu thương là mỗi ngày tiếp tục quan tâm, chăm sóc và làm những điều nhỏ nhặt, tế nhị cho người khác. Khi điều ta làm mang lại niềm vui và an ủi cho người khác, thì chính chúng ta cũng được vui. Khi mọi người quanh ta có tấm lòng nhẹ nhàng, vui thỏa, chúng ta sẽ bớt đi những va chạm làm tổn thương nhau. Tinh thần chúng ta sẽ bớt căng thẳng, đời sống sẽ nhẹ nhàng và ý nghĩa biết bao. Có người đã nói, một hành động yêu thương dù nhỏ đến đâu cũng có thể mang lại những kết quả tốt đẹp lâu dài mà chúng ta không ngờ. Ước mong trong năm mới này, với tình yêu của Chúa tràn đầy trong lòng, chúng ta sẽ lấp đầy những ngày tháng trong cuộc đời mình bằng những việc làm và lời nói yêu thương đối với người chung quanh. Thánh Kinh dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện gia đình hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta sống khôn ngoan, yêu thương trong những ngày tháng Chúa ban cho cuộc đời chúng ta.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Con người bề trong do mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Kính chào quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng tôi đọc những câu kinh thánh được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 4 từ câu 16 đến câu 18 như sau. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm về con người bề trong mà Phaolô vừa trình bày ở trên. Khi nói về con người, một số tôn giáo dạy rằng con người chỉ là những ảo ảnh phù du. Một số những nhà thần học không theo Kinh Thánh thì cho rằng con người là những chùm ấn tượng. Nhưng thưa quý vị, Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 và Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 nói rõ ràng về con người được nắng lên từ bụi đất, được Đức Chúa Trời dựng nên trong hình thể của Ngài, image of God, và Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một linh hồn sống. Sự duy nhất phức tạp trong con người theo sứ đồ Phaolô gồm có một thân thể bằng vật chất bên ngoài, outer material body, và một thần linh bên trong không tạo thành vật chất, inner immaterial spirit. Cả hai phần này hợp lại trở thành con người và có sự hiện hữu của con người. Và sự hợp nhất phức tạp này vỡ ra khi con người chết và linh hồn sống rời khỏi thân xác, thân thể trở về bụi đất là nơi nó được dựng nên. Trong xã hội loài người, luôn luôn có hai mặt, trái và phải, xấu và tốt, ác và thiện, tối và sáng. Chính những sắc thái đối nghịch này ảnh hưởng đến mọi tư tưởng, ý nghĩ, hành động và sự cư xử của con người. Và ngược lại, những lãnh vực này của con người phản ảnh các sắc thái nói trên. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16, Phao-lô cho chúng ta thấy rõ con người bề trong và con người bề ngoài khác nhau. Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm con người bề ngoài là gì. Con người bề ngoài hay nói khác đi là thân thể, dù là một phần trong toàn phần của sự hiện hữu con người, nó là phần vật chất. Theo Kinh Thánh, con người bề ngoài có khả năng phạm tội. Phao-lô đã nói con người bề ngoài của chúng ta là con người hư nát thuộc về đất. The human is a corruptible earthly being. Và đây chính là thân thể thấy được của con người. Điểm thứ hai, con người bề trong. Phao-lô đã dùng chữ ho eso anthropos bằng hai cách khác nhau để nói về con người bề trong. Trong Kinh Thánh Roma đoạn 7 câu 22 và 23, con người bề trong được dùng đồng nghĩa với chữ tâm trí được làm đẹp lòng bởi luật pháp của Đức Chúa Trời và chỉ muốn vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời vì tìm thấy tự mình bất lực. Con người bề trong là bản chất thật, chuyển từ thân thể bằng xác thịt đến thân thể của sự sống lại. Và trong cả hai khía cạnh đó, con người bề trong cao hơn, bản chất chủ yếu hơn và có thể cứu chuộc hoặc được cứu chuộc bởi được tạo dựng nên cho Đức Chúa Trời và chống đối lại tội lỗi. Điểm thứ ba, sự liên hệ giữa con người bề trong và con người bề ngoài. Theo Phao-lô, con người bề ngoài có khả năng phạm tội. Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Trong Roma đoạn 7 câu 24 và Roma đoạn 7 câu 26, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Đối với Phao-lô, hai con người bề ngoài và bề trong luôn luôn tranh chiến với nhau. Trong mỗi người chúng ta, ai cũng muốn làm đẹp cho thân thể của mình. Chúng ta thường được huấn luyện và luyện tập để có thể cho chúng ta một thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Chúng ta ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ để đối tượng thấy được con người bề ngoài của chúng ta. Con người bề ngoài dễ lôi cuốn và thu hút người khác. Nhưng khi phải hành xử và đối đầu với một nan đề hay một vấn đề trong cuộc sống, thì những con người bề ngoài đó đã làm cho một số người khác thất vọng khi nhìn thấy sự biểu lộ của họ từ bề trong. Phao-lô đã nói con người bề ngoài càng ngày càng hư nát, nhưng con người bề trong càng đổi mới càng ngày càng thêm. Trong kinh nghiệm theo Chúa của tôi đã từng nhìn thấy nhiều con dân Chúa và các tôi tới Chúa khi tuổi cao tác lớn, dù rằng thân thể yếu đuối, tàn tật bệnh hoạn, nhưng họ là những con người bề trong mạnh mẽ và đầy dẫy sức sống Đức Thánh Linh của Chúa. Tục ngữ Việt Nam có câu: đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Con người đã nhìn thấy bề ngoài để đánh giá con người. Nhìn chiếc áo cà sa hay chiếc áo giấy, họ cho rằng mình làm được điều đó để hòa mình và đồng hóa với tập thể. Nhưng là con dân Chúa, chúng ta không làm giống như vậy. Bởi Phaolô đã dạy mỗi con dân Ngài đừng chăm những sự gì bên ngoài, nhưng hãy chăm những sự gì bên trong. Những sự bên ngoài là sự thấy được, còn sự bên trong là sự không thấy được. Sứ đồ Phaolô dạy dỗ mỗi chúng ta phải trang bị con người bề trong của chúng ta bằng giáp trụ của tín đồ, hay nói khác đi là vũ khí của tín đồ. Giáp trụ đó là gì? Đó là lẽ thật, lời Chúa, tin lành, bình an, đức tin, gươm của Đức Thánh Linh, và nhờ Đức Thánh Linh làm đủ mọi thứ, cầu nguyện và nài xin. Khi đối diện với những nan đề trong công việc của chúng ta và trong những mối tương giao của chúng ta, đôi khi khiến cho chúng ta nản lòng và bỏ cuộc. Vì vậy, Phaolô đã khuyên trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16: vì vậy chớ ngã lòng. Bởi vì xã hội đã làm cho chúng ta ngã lòng vì những sự chống đối, vì những hoạn nạn, vì tất cả những điều xảy ra cho con người bề ngoài và bề trong của chúng ta. Nhưng Phaolô muốn cho mỗi chúng ta là con dân Chúa thấy được rằng tin lành là tin mừng và hy vọng. Con dân Chúa sống bằng sự hy vọng và bằng tin mừng. Vì vậy cho nên chúng ta không bao giờ ngã lòng. Phaolô muốn nói đến con người bề trong của chúng ta. Trong thế kỷ thứ 20 vừa qua, sự vô vọng của con người đã đạt đến cùng cực. Vì vậy đã xuất hiện ra chủ nghĩa hiện sinh, đã sản sinh ra tác phẩm văn chương tứ danh của nhà văn Jean-Paul Sartre, Không Lối Thoát. Tại sao không lối thoát? Bởi vì họ cho rằng đối với người trần gian, người không tin Chúa, họ không có một lối thoát để đưa họ ra tất cả những hoạn nạn, tất cả những đau khổ của xã hội con người. Con người bề ngoài luôn luôn muốn trở thành tốt đẹp đối với mọi người khác, thì chúng ta là những con dân Chúa, chúng ta cần phải nhìn thấy con người bề trong càng quan trọng hơn nhiều. Bởi vì vậy cho nên Phaolô bảo rằng chúng ta hãy đổi mới càng ngày càng thêm. Tôi muốn thưa với quý vị, con người bề trong mà Phaolô nói tại đây có 3 phần: linh hồn, lòng và ý chí. Và chúng ta phải làm cho 3 phần này mạnh mẽ, có sức sống từ nơi Chúa. Bởi vậy cho nên hãy yêu Chúa hết linh hồn, hết ý, hết lòng. Điều này thể hiện được chúng ta yêu Chúa Giê-xu bằng tấm lòng, chúng ta yêu Chúa Giê-xu bằng linh hồn của chúng ta, và chúng ta yêu Chúa bằng ý chí của chúng ta. Chúa Giê-xu qua sự chết và sự sống lại của Ngài đã đem lại cho chúng ta một sự thay đổi con người bề trong. Tấm lòng là trung tâm của con người bên trong, và linh hồn là toàn thể bản chất với tình cảm, tư tưởng và ý muốn. Để rồi từ đó, bao nhiêu những điều này kết hợp lại đem đến cho chúng ta một toàn thể để chúng ta dâng tình yêu cho Chúa của chúng ta. Điểm thứ tư, tôi muốn cùng quý vị suy xét Phaolô đã nói gì về những phúc lợi từ những kinh nghiệm bên trong khi con người bề trong được Chúa thay đổi. Theo Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16, khi chúng ta nhận được sức mạnh bên trong bởi Đức Thánh Linh, thì đời sống của con dân Chúa không bị mệt mỏi và đau đớn. Và đời sống con dân Chúa được làm mới lại trong mối tương giao với Chúa. Phaolô đã nhắc nhở cho chúng ta những sự hoạn nạn, những sự đau đớn chỉ là tạm thời, nhưng chúng ta sẽ nhận được sự cao trọng vinh hiển đời đời khi chúng ta bước vào trong sự sống của Chúa Giê-xu Christ. Sự sống của Chúa Giê-xu Christ đã đem lại cho chúng ta sức mạnh để tạo từ sự yếu đuối của chúng ta bên trong trở thành một sự mạnh mẽ. Và những điều mà chúng ta sống hàng ngày khi chúng ta bám chặt vào lời của Chúa, khi chúng ta mang lấy giáp trụ của tín đồ, Chúa đã giữ chúng ta thấy được chúng ta là những con người cần phải thay đổi từ bên trong. Những con người đó phải là những con người sống bằng đời sống đức tin. Những con người đó phải là con người sống bằng đời sống của lời Chúa, bằng đời sống của sự cầu nguyện. Để kết luận, Phao-lô khuyên con dân Ngài hãy chăm sự vật không thấy được. Đó chính là sự cứu rỗi của linh hồn. Đó chính là bản chất tốt đẹp từ bên trong mà lời Chúa sẽ đem lại cho con dân Ngài sự sống vĩnh cửu. Ông cho biết những gì thấy được là bề ngoài hay tạm thời, và qua điều đó chúng ta thấy những gì không thấy được là vĩnh cửu. Lời Chúa Giê-xu trong Mác đoạn 8 câu 35 có phán: vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống mình thì sẽ cứu. Chúa Giê-xu muốn nhắc con dân Ngài cần phải làm con người bề trong càng ngày càng đổi mới qua chính sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ mà mỗi chúng ta đang tiếp nhận. Kính thưa quý vị, ước mong lời Chúa giúp đỡ mỗi đời sống của chúng ta thấy được con người bề trong, và càng ngày chúng ta càng làm cho con người bề trong của chúng ta đổi mới càng hơn, để chúng ta phục vụ Chúa, để chúng ta hầu việc Chúa, và để chúng ta cùng với những con dân Ngài làm cho hội thánh Chúa càng ngày càng phát triển và mạnh mẽ theo ý muốn của Ngài. Muốn thật hết lòng. Amen.
Ngày nào người vào đời và người từng nói với tôi, dù đời thật buồn phiền, đừng quên ta đã đến đây. Mỗi bước tiến có ánh sáng, có ta đi cùng. Mọi lời người từng dặn dò về cuộc đời tôi đã quên, với nỗi đau trên mình. Và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Hôm nay ta đau xót hay nước mắt con tràn dâng, nhưng hôm nay ta muốn nhắc rằng ta đến đây vì con. Ngày nào người vào đời và giờ này đang ở đây, người nhìn vào cuộc đời và đưa tay dẫn bước. Cuộc đời một tu dân được phá tan với ánh dương tràn lan, và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tràn dâng. Nên hôm nay ta muốn nhắc rằng
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một luật sư sau khi được Chúa cảm động thì quyết định tha nợ cho các khách hàng không đủ tiền trả cho ông. Ông viết một bức thư giải thích rõ ràng quyết định tha nợ của mình và gửi bảo đảm đến cho 17 khách hàng. Nhưng chẳng bao lâu, tất cả những bức thư bị trả lại. Một bức thư bị trả lại vì người nhận đã thay đổi địa chỉ. Còn 16 bức thư kia bị trả lại vì khách hàng không chịu mở ra đọc và ký nhận vì sợ rằng đây là thư đòi tiền của luật sư. Những người mang nợ đã bỏ mất cơ hội được tha nợ. Thánh Kinh cho biết rõ chương trình tha thứ tội lỗi của Thượng Đế cho nhân loại. Nhưng nhiều người không thật lòng tìm hiểu và tiếp nhận, nên đánh mất cơ hội nhận được ơn tha thứ. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7 cũng cho biết: Ấy là trong Chúa có thế Giê-xu, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con và ban cho con một cuộc sống đầy ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng, xuân xuân đã về huy hoàng ngàn tia nắng, xuân xuân đã về ngát hương đêm mộng thanh bình, xuân xuân đã về khắp nơi ngập tràn tiếng ca, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân xuân đã về, gió xuân sao động muôn loài. Xuân xuân đã về, muôn ngàn mầm xuân mới. Xuân ơi hãy về, điểm tô tâm hồn nhân loại. Xuân ơi hãy đẹp, mãi trên môi cười thế nhân. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân
an lành trên dân chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Hãy đẹp mãi trên môi cười thế nhân, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.
Xuân xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng, xuân xuân đã về trong lòng người con chúa. Bao nhiêu ước nguyện thiết tha khi mùa xuân về, mong nhân thế trọn ước mơ thanh bình an thương. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.